Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 13 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Thượng Phụ Bartholomaeus I, giáo chủ chính thống Constantinople, về cuộc gặp gỡ sắp tới với Đức Thánh Cha Francisco tại Jerusalem. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ hoán cải trở về với Đức Tin Công Giáo. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về sự phân loại Đức Công Bình. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 12 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các vị viện trưởng, giám đốc và sinh viên các học viện giáo hoàng ở Roma. Trong bài nói chuyện ứng khẩu nhân dịp này, Đức Thánh Cha nói với các linh mục và chủng sinh sinh viên đến từ vùng Trung Đông và nước Ukraine, và ngài đặc biệt bày tỏ sự gần gũi với họ, nhất là qua kinh nguyện trong thời điểm đau khổ này. Đức Thánh Cha nói, giáo hội đau khổ cũng là giáo hội đang bị bách hại tại một số nơi, và tôi rất gần gũi anh em. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã trả lời một số câu hỏi do các sinh viên nêu lên. Ngài nói, các giám mục gửi anh em đến đây để anh em học có bằng cấp, nhưng cũng là để anh em trở về giáo phận, và tại giáo phận, anh em phải làm việc trong linh mục đoàn như các linh mục. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, có bốn cột trụ trong việc đào tạo linh mục, đó là huấn luyện, tu đức, trí thức, cộng đồng và tông đồ. Hiển nhiên là anh em được gửi đến Roma này chủ yếu là để được huấn luyện về trí thức, nhưng anh em cũng phải đồng thời vun trồng ba cột trụ khác. Tất cả bốn cột trụ phải tác động trên nhau. Tôi không hiểu được một linh mục đến đây để học lấy bằng mà lại không có một đời sống cộng đồng, không chăm sóc đời sống tu đức, thánh lễ và kinh nguyện, Lectio Divina hàng ngày, cầu nguyện riêng với Chúa hoặc đời sống tông đồ.
Vatican, Bộ Phong Thánh cho biết Đức Giáo Hoàng Phaolô VI sẽ được phong chân phước vào Chúa Nhật 19 tháng 10 năm nay tại Vatican. Quyết định trên đây được Đức Thánh Cha Francisco cho phép Bộ công bố hôm 10 tháng 5 vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Tổng trưởng Angelo Amato. Trong dịp này, Ngài cũng cho phép Bộ công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Phaolô VI, tục danh là Giovanni Battista Montini, người sinh ngày 26 tháng 9 năm 1897 tại Concezio, Italia, và qua đời ngày 6 tháng 8 năm 1978 tại Castel Gandolfo, thọ 81 tuổi, sau 15 năm làm giáo hoàng. Cùng ngày 10 tháng 5, Bộ Phong Thánh cũng công bố bốn sắc lệnh khác liên quan đến án phong chân phước của bốn vị tu tớ Chúa, gồm hai linh mục Italia, một linh mục dòng tên Tây Ban Nha và nữ tu Carla Barbara Conchon Care de Manbet, nguyên là một bà mẹ gia đình, sinh năm 1829 tại thành phố Metz, sáng lập dòng nữ tử thánh Francisco de Sales và qua đời năm 1891, thọ 62 tuổi.
Lagos, nhiều nhóm tôn giáo tại bang Borno ở miền đông bắc Nigeria tổ chức các buổi cầu nguyện và các hoạt động khác để kêu gọi trả tự do cho các nữ sinh bị nhóm khủng bố Boko Haram bắt cóc. Dư luận tại nhiều nơi trên thế giới, kể cả Tòa Thánh và Tòa Nhà Trắng của Hoa Kỳ, đã bày tỏ quan tâm về vụ 250 nữ sinh tại trường trung học công lập ở thành phố Chibok, bang Borno bị nhóm Boko Haram bắt cóc trong một cuộc tấn công ngày 14 tháng 4 vừa qua. Hôm mùng 5 tháng 5 vừa qua, có thêm 11 bé gái tuổi từ 12 đến 15 đã bị bắt cóc từ các làng khác ở bang Borno. các buổi cầu nguyện càng gia tăng sau khi có tin 200 dân làng ở bang này bị giết trong cuộc tấn công hôm mùng 5 tháng 5. Từ nhiều năm nay, nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram đã gieo rắc chết chóc và kinh hoàng tại miền Bắc Nigeria, và nguyên trong 3 tháng đầu năm nay đã có 1.500 người chết do các cuộc tấn công của các nhóm này. Sự kiện không có tiến bộ nào trong việc giải cứu các nữ sinh viên bị bắt cóc đưa tới một chiến dịch quốc tế tên là Hãy đưa các nữ sinh của chúng tôi trở về, cũng như phản ứng của nhiều chính phủ và các vị lãnh đạo tôn giáo. Hôm 7 tháng 5 vừa qua, Tòa Nhà Trắng tuyên bố giúp đỡ chính phủ Nigeria về quân sự, an ninh và tình báo để sớm tìm ra và giải thoát các nữ sinh. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh Cha Lombardi cũng mạnh mẽ lên án hành động của nhóm Boko Haram.
Lvov, các chính phủ công giáo Ukraine ủng hộ cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25 tháng 5 tại nước này, mặc dù có những toan tính ngăn chặn cuộc tuyển cử này. Trong tuyên ngôn công bố hôm mùng 5 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Công nghị của Giáo hội Công giáo Ukraine, nghi lễ Đông Phương, đứng đầu là Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, khẳng định rằng hoãn lại cuộc bầu cử tổng thống sẽ đe dọa sự hiện hữu của quốc gia Ukraine độc lập. Một điều ai cũng biết là sẽ có nhiều hành động trong tương lai gần đây nhằm ngăn cản hoặc hoãn lại cuộc bầu cử tổng thống Ukraine. Vì thế, hơn bao giờ hết, chúng ta cần biết liên kết mọi lực lượng và cơ cấu xã hội lành mạnh. Mỗi người sống tại đất nước Ukraine và quý chuộng tự do cần phải bảo vệ đất nước của mình, cũng như quyền được sống trong một quốc gia Ukraine tự do và tốt đẹp. Giáo hội Công giáo Ukraine, nghi lễ Đông Phương có khoảng 5 triệu tín hữu trên tổng số 49 triệu dân tại nước này. Các giám mục nhìn nhận rằng cuộc bầu cử vào ngày 25 tháng 5 sắp tới diễn ra trong hoàn cảnh chính trị và xã hội khó khăn. Miền Crimea bị chiếm và các cuộc gây hấn từ bên ngoài tiếp tục diễn ra, đồng thời với một cuộc chiến tranh chưa từng có về thông tin cũng như những vụ phá hoại và khiêu khích. Tuy nhiên, cuộc bầu cử sắp tới sẽ xác định tương lai của con cháu chúng ta, cũng như cho thấy chúng ta có ủng hộ các giá trị mà đồng bào chúng ta trong quá khứ xa xăm và gần đây đã hy sinh tính mạng để bảo vệ, như tự do, công lý, phẩm giá của mọi công dân. Và các giám mục kết luận rằng, chúng tôi kêu gọi các tín hữu công giáo Ukraine và mọi công dân nước này tích cực góp phần vào cuộc tổng tuyển cử quan trọng này và trung thành tham gia.
Washington, gần 200 vị lãnh đạo tôn giáo và thủ lãnh giáo dân tại Mỹ đã ký vào bản cam kết dấn thân và vận động Hoa Kỳ bảo vệ các tín hữu Kitô bị bách hại vì đức tin tại Iraq, Syria và Ai Cập. Trong số các vị ký vào bản cam kết hôm 8 tháng 5 có Đức Hồng Y Donald Wall, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington, Đức Tổng giám mục Charles Chaput của giáo phận Philadelphia và hàng chục giám mục công giáo khác. Trong số các điểm chính trong bản cam kết có lời yêu cầu Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm một đặc sứ về vấn đề các tôn giáo thiểu số tại Trung Đông để bênh vực các tín hữu này, yêu cầu duyệt lại chính sách viện trợ về các dự án được tài trợ ủng hộ, các chính sách và các nguyên tắc liên quan đến tự do tôn giáo và chính sách đa nguyên, đón nhận người tị nạn và trợ giúp tái thiết để giúp đỡ các cộng đồng Kitô và các nhóm tôn giáo vô phương tự vệ khác được ở lại an toàn trong vùng. Đức Hồng Y Donald Wall nhận xét rằng cuộc bách hại các tín hữu Kitô đã có từ thời kỳ đầu của Kitô giáo, nhưng sự gia tăng cường độ của những hành vi bạo lực mới mẻ và liên tục chống các tín hữu Kitô thúc đẩy phải đưa ra những sự kiện này trước ánh sáng của thế giới ngày nay. Bản cam kết nhận xét rằng các tín hữu Kitô có khoảng 15 triệu người và là nhóm đông thứ hai tại Trung Đông sau Hồi giáo. Tại Ai Cập, Syria và Iraq là nơi vẫn còn những cộng đồng Kitô đông đảo, hàng chục thánh đường đã bị cố tình phá hủy, nhiều giáo sĩ và giáo dân bị giết, bị bắt cóc, dọa nạt và buộc phải cải đạo, hàng trăm ngàn tín hữu khác phải rời bỏ quê hương. Tại Liban, cộng đoàn công giáo với hơn 1 triệu tín hữu có thể bị đe dọa vì tình trạng bất an ở vùng biên giới.
London, Đức Tổng giám mục Antonio Menini, sứ thần tòa thánh tại Anh Quốc, khích lệ giáo hội tại nước này chống lại dự luật trợ tử. Luật này nếu được thông qua cho phép các bác sĩ chích thuốc độc cho các bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời theo lời yêu cầu của đương sự. Tuyên bố trong buổi khai mạc Đại hội mùa xuân của Hội đồng Giám mục Anh Quốc hôm mùng 5 tháng 5 vừa qua tại thành phố Leeds, Đức Tổng giám mục Menini nói, giáo hội tại Anh cần lên tiếng chống lại luật cho phép giúp tự tử. Dự luật này đòi chúng ta phải nghiêm túc dấn thân bảo vệ và binh vực sự sống con người như một hồng ân của Thiên Chúa. Đức Sứ Thần Tòa Thánh nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco chống lại nền văn hóa loại bỏ và những lời trong sứ điệp gửi các tín hữu Công giáo Anh Quốc và Ireland nhân ngày sự sống năm ngoái 2013. Trong đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng cả những người yếu thế và dễ bị thương tổn nhất, các bệnh nhân, người già, thai nhi chưa sinh ra và người nghèo đều là kiệt tác công trình sáng tạo của Thiên Chúa và đáng được kính trọng tối đa. Đức Tổng giám mục Menini ca ngợi hoạt động của phân bổ trách nhiệm Kitô và công dân thuộc Hội đồng Giám mục Anh Quốc trong lĩnh vực này để chứng tỏ sự vô lý của dự luật cho phép trợ tử. Ngài nói, đáng tiếc là kinh nghiệm cho thấy dư luận dễ bị lèo lái, nhất là qua những lập luận dựa vào tình cảm xót thương. Nhưng một khi cánh cửa này được mở ra, chúng ta cũng sẽ biết những hậu quả kinh khủng. Đức Tổng giám mục ám chỉ đến trường hợp tại Bỉ, nơi mà luật cho phép làm cho chết êm dịu, nay được nới rộng cho cả các trẻ em. Trong thời gian qua, các hiệp hội bác sĩ, những người tàn tật và những người lo về y khoa chống đau đã lên tiếng chống lại dự luật trợ tử. Đảng của Thủ tướng Cameron đã cho phép các đại biểu quốc hội được bỏ phiếu theo lương tâm.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt tại Vatican. Tiếp theo đây là bài phỏng vấn Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, về cuộc gặp gỡ sắp tới với Đức Thánh Cha Francisco tại Jerusalem.
Thưa quý vị thính giả, chỉ còn hơn 10 ngày nữa, cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo, sẽ diễn ra tại Jerusalem ngày 25 tháng 5 tới đây, kỷ niệm đúng 50 năm cuộc gặp gỡ lịch sử của Đức Phaolô VI với Đức Thượng Phụ chính thống Athenagoras, mở ra một trang sử mới, tươi sáng, sau gần 1.000 năm chia cách đau thương giữa hai giáo hội. Đức Thượng Phụ Bartholomaios là người đầu tiên trong các thượng phụ chính thống khác, bình đẳng với nhau. Ngài năm nay 74 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, sinh viên tại Giáo hoàng Học viện Đông Phương và đậu tiến sĩ giáo luật Đông Phương tại đây. Năm 1991, Ngài được bầu làm thượng phụ chung kế nhiệm Đức Thượng Phụ Demetrio. Hãng tin Công giáo Hoa Kỳ đã phỏng vấn Ngài qua các câu hỏi viết trên giấy và Ngài đã trả lời. Sau đây là toàn văn bài phỏng vấn được hãng tin này truyền đi hôm 10 tháng 5 vừa qua. Thưa Đức Thượng Phụ, đâu là ý nghĩa cuộc gặp gỡ sắp tới của Ngài với Đức Giáo Hoàng Francisco tại Jerusalem, đặc biệt về khía cạnh thăng tiến quan hệ chặt chẽ hơn giữa các giáo hội và cộng tác hữu hiệu hơn về những vấn đề quan tâm chung? Đức Thượng Phụ có thể cho biết đâu là những vấn đề mà Ngài định thảo luận với Đức Giáo Hoàng và tại sao hay không?
Cuộc gặp gỡ của Đức Giáo Hoàng với vị Thượng Phụ chung diễn ra ở Jerusalem 50 năm sau cuộc gặp gỡ lịch sử giữa hai vị tiền nhiệm đáng kính của chúng tôi, Đức Phaolô VI và Athenagoras, không thể bị một ai coi nhẹ. Từ sau cuộc gặp gỡ làm tan băng giá, đã có những bước tiến lớn trong quan hệ giữa giáo hội chính thống và giáo hội công giáo. Cùng nhau, chúng tôi đã nghĩ đến viễn tượng thực sự có thể chia sẻ trọn vẹn cuộc sống giáo hội là ơn gọi của chúng ta trong Chúa Kitô. những cuộc đối thoại tình thương và sự thật theo sau bước đầu đó đã mang lại những thành quả quan trọng, tuy rằng mục đích chung kết là sự hiệp thông trọn vẹn và không bị rạn nứt vẫn chưa đạt tới. Nhưng cũng như trong mọi cố gắng quan trọng, hành trình cũng đáng kể như là mục đích. Vì thế, chúng tôi và Đức Giáo Hoàng Francisco đã quyết tâm thực hiện cuộc hành hương thánh thiêng này tại Thành Thánh Jerusalem để biểu lộ mối liên hệ huynh đệ giữa chúng tôi là những người kế nhiệm hai thánh anh em ở miền Galilea, Phêrô và Andrê. Bởi vậy, nơi thành Sion là mẹ, chúng tôi sẽ làm chứng về đức tin nơi Chúa Kitô, tại nơi mà niềm tin ấy đã nảy sinh. Ngày nay hơn bao giờ hết, sự hỗ trợ nồng nhiệt của chúng tôi đối với các cộng đoàn Kitô thiểu số đang suy giảm tại Trung Đông là điều quan trọng sinh tử.
Đức Thượng Phụ mô tả thế nào về quan hệ của Ngài với mỗi vị trong ba Đức Giáo Hoàng mà Ngài đã gặp từ khi được bầu làm Thượng Phụ hồi năm 1991? Đâu là những đặc tính nổi bật mà mỗi vị giáo hoàng đã mang lại cho cuộc đối thoại giữa giáo hội chính thống và công giáo?
Trong tư cách là thượng phụ chung, chúng tôi đã có những đặc ân lớn được làm việc chung với Đức John Paul II, Đức Biển Đức 16 và nay với Đức Giáo Hoàng Francisco. Và thực vậy, chúng tôi đã biết Đức Giáo Hoàng Paul VI khi còn là một sinh viên trẻ ở Roma. Trong sứ vụ chung là biểu lộ sự hiệp nhất đức tin qua mối liên hệ hòa bình, công chính và khiêm tốn. Chúng tôi đã làm việc chung với mỗi vị giáo hoàng, mỗi vị theo đặc tính riêng, đã mang lại những hồng ân như tình bác ái Kitô, tinh thần huynh đệ, vị lãnh đạo sáng suốt cho vườn nho của Chúa. Đức Giáo Hoàng John Paul II mới được Giáo hội Công giáo tôn phong hiển thánh, đã mang lại một niềm hăng say đối với sự hiện diện của tin mừng trong mỗi khía cạnh của gia đình nhân loại. Vì thế, Ngài rất năng động trong việc tiếp tục đối thoại và tiếp xúc chung. Đức Giáo Hoàng Biển Đức là cột trụ thần học của vị tiền nhiệm, tiếp tục hành trình gặp gỡ đại kết với tinh thần thần học nghiêm túc. Lối tiếp cận này giống như một ngọn lửa trong lò tôi luyện, loại bỏ những luận cứ xa lạ và để lại những vấn đề nòng cốt được thanh luyện và làm sáng tỏ đối với mọi người. Và nay với Đức Giáo Hoàng Francisco, chúng ta chiêm ngưỡng một chứng nhân có thị kiến và ngôn sứ về sự thật của tin mừng. Ngài là người không sợ đối đầu với những chướng ngại khó khăn thực sự cản đường. Trong tư cách là thượng phụ chung, khiêm tốn phục vụ ngay tòa đầu tiên của Giáo hội Chính thống Hoàn Vũ, chúng tôi nhìn thấy sự quan phòng của Thiên Chúa trong sự nối tiếp các vị lãnh đạo nổi bật này của Giáo hội Roma.
Thưa Đức Thượng Phụ, trong thông điệp của Ngài ngày 21 tháng 2, 2010, Ngài mạnh mẽ phê bình sự chống đối của một số tín hữu chính thống đối với phong trào đại kết. Phải chăng sự chống đối ấy đặt ra một chướng ngại đáng kể đối với cuộc đối thoại với Giáo hội Công giáo? Đâu là một số những thách đố khác mà phong trào đại kết đang phải đương đầu ngày nay?
Tất cả các giáo hội chính thống tự quản đều đồng ý dấn thân trong cuộc đối thoại thần học song phương với các giáo hội Kitô khác. Chúng tôi đang tiếp tục theo cùng một thể thức làm chứng với niềm tin chính thống của chúng tôi để tất cả có thể trở nên một. Chúng ta được các tông đồ kêu gọi nói sự thật trong tình thương. Như vậy, khi chúng ta kêu trách anh em vì thiếu tình yêu và thiếu quyết tâm đối với tin mừng trọn vẹn, chúng ta làm như vậy với tình thương, biết rằng chỉ có tình thương mới có thể loại bỏ những khúc mắc ràng buộc tâm hồn con người trong sợ hãi. Vì sự chống đối không muốn gặp gỡ người khác, xét cho cùng là do sợ hãi. Và sợ hãi, nếu cứ để nguyên như thế, thì nó có thể sinh ra oán thù và bạo lực. Tại sao chúng ta thấy chiến tranh tôn giáo đang tỏ lộ cái bộ mặt kinh khủng của nó trong thế giới ngày nay? Phải chăng vì sự sợ hãi người khác theo bản năng sơ khai nhất? Trong công trình đối thoại đại kết, nếu không chấp nhận vô điều kiện quyền của người khác được tự hiểu chính mình, thì đối thoại sẽ trở thành độc thoại nói một mình vì sợ những thành kiến. Nhưng điều này không có nghĩa là chấp nhận mọi sự khi nó xảy ra. Mọi người đối tác trong cuộc đối thoại đại kết phải sẵn sàng cho phép những khác biệt và đương đầu với những khác biệt mà không sợ hãi, vì biết rằng Thiên Chúa làm cho chúng ta khác nhau, nhưng Ngài yêu thương mọi người như nhau. Trách nhiệm của chúng ta là nói sự thật trong tình thương với nhau, dù nó làm phật lòng. Như thế, tiến bộ của phong trào đại kết có thể là chậm, nhưng đó là tiến bộ chân thực.
Thưa Đức Thượng Phụ, Đức Giáo Hoàng Francisco đã triệu tập hai Thượng Hội đồng Giám mục để thảo luận về các khía cạnh khác nhau của việc mục vụ gia đình, kể cả tình trạng những tín hữu Công giáo ly dị và tái hôn dân sự sau đó. Một số người đã đề nghị những thay đổi trong lĩnh vực này có thể làm cho các tín hữu Công giáo trở nên gần hơn với việc thực hành của các tín hữu chính thống về hôn nhân. Phải chăng những thay đổi ấy có thể phục vụ tốt đẹp hơn cho quan hệ giữa các giáo hội?
Mặc dù có những lối tiếp cận khác nhau, nhưng chúng ta có cùng quan điểm về hôn nhân và gia đình Kitô. Tuy nhiên, giáo hội chính thống đã nhìn nhận ly dị bằng cách áp dụng kế hoạch cứu độ vào việc mục vụ của giáo hội. Còn giáo hội Công giáo có truyền thống riêng về mục vụ, nhưng chúng tôi biết rằng có những phong tục khác nhau trong giáo hội qua dòng lịch sử. Ly dị kể cả trong giáo hội sơ khai đã được biết đến như tin mừng và các thánh thư đã cho thấy. Điều ý nghĩa nhất đó là Đức Giáo Hoàng Francisco đã đối diện với thực tại của đoàn chiên Chúa Kitô và noi gương Chúa Kitô mục tử nhân lành, Ngài hướng dẫn đoàn chiên với sự thương xót và ơn thánh.
Thưa Đức Thượng Phụ, tình trạng khó khăn của các tín hữu Kitô ở Trung Đông ngày nay ảnh hưởng thế nào tới cuộc đối thoại đại kết? Phải chăng nó làm gia tăng sự cấp thiết cần có những quan hệ tốt đẹp hơn giữa các giáo hội?
Thực trạng đau thương của các anh chị em chúng ta ở Trung Đông, dù họ là các anh chị em Copt ở Ai Cập, hoặc là tín hữu chính thống Armeni, Syriac, Menkit, Maronit, hay là Tin Lành và những người khác ở Syria, Liban, Iraq, Iran, Libya, ở các nơi khác nữa. Trách nhiệm của mọi Kitô hữu là những người canh giữ anh em mình, nhất là đây là một vấn đề tình thương và sự cảm thông cơ bản của con người. Những hệ luận đại kết không nhiều lắm như bất kỳ tình liên đới chính trị nào, nhưng là về tình liên đới tinh thần và tình người chung.
Xin Đức Thượng Phụ bình luận về những biến cố gần đây ở Ukraine và ảnh hưởng của chúng đối với giáo hội chính thống, xét về nội bộ cũng như trong tương quan với các tín hữu Công giáo Ukraine. Những biến cố tại nước này có làm cho ta suy nghĩ về tương quan giữa căn tính quốc gia và căn tính Kitô hay không?
Tình trạng tại Ukraine là điều chúng tôi hết sức quan tâm. Chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho những phương thế ôn hòa và bất bạo động được mọi phía sử dụng. Chúng tôi biết rằng có những người muốn chia rẽ dân tộc Ukraine về tôn giáo, Công giáo chống chính thống hoặc là chính thống chống đối lẫn nhau. Chiến lược đau buồn và sống chết mặc bay như thế sẽ thất bại vì nó coi nhẹ sự cao thượng của Ukraine và lịch sử Kitô vinh hiển tại đây. Căn cội đức tin ăn sâu vào thửa đất Ukraine phì nhiêu đã sinh ra những đại chứng nhân đức tin. Điều bây giờ là đợi xem dân tộc Ukraine yêu quý có đặt vận mệnh của họ theo quá khứ tuyệt vời như vậy hay không. Căn tính của họ hình thành ý thức quốc gia và các giá trị tinh thần phải được phép tiến triển tích cực và ôn hòa. Giải pháp khác cho Ukraine sẽ phá hủy nền dân chủ mong manh đã nảy sinh từ sau chế độ Xô Viết vô thần đàn áp.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Thượng Phụ Bartolomeos I, giáo chủ chính thống Constantinople, về cuộc gặp gỡ sắp tới với Đức Thánh Cha Francisco tại Jerusalem. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ hoán cải trở về với Đức Tin Công giáo.
Xin giới thiệu chứng từ hoán cải trở về với đức tin Công giáo của ông Jean-Charles, 46 tuổi, giáo dân tuyên úy hiến binh tại Morbihan, miền Tây nước Pháp. Thời ấy, cuốn kinh thánh của tôi là cuốn sổ tay ghi địa chỉ của mấy cô bạn gái. Cuộc sống thường nhật của tôi là uống rượu và đốt pháo. Công việc tôi làm là huấn luyện viên bắn súng trận tại trại Coetquidan. Bấy nhiêu đó đủ để giới thiệu cuộc sống của tôi như thế nào. Mãi cho đến khi vị linh mục tuyên úy xuất hiện nơi trung đoàn. một đứa bạn lính nhảy dù nhờ tôi tiếp rước cha tuyên úy. Cha hỏi tôi, bạn đến tham dự thánh lễ không? Tôi đáp, cha đừng có đùa. Cha nói lại, vậy thì chúng ta đi uống cà phê nhé. Đó là cuộc trao đổi đầu tiên giữa cha tuyên úy và tôi, và cũng khởi sự cho một tình bạn chân thành. Năm 2007, khi đứa em gái của tôi đột ngột qua đời, tôi giơ cao quả đấm chống trời và lao mình vào những bạo loạn thái quá. Chính lúc ấy, cha tuyên úy đề nghị tôi đến với nhóm Alpha. Đây là nhóm tổ chức các bữa ăn huynh đệ, gặp gỡ trao đổi và cầu nguyện chung. Cha tươi cười nói với tôi, ít ra bạn sẽ có được một bữa ăn ngon trong tuần. Tôi quyết định đến đó vào cuối ngày, nhưng trong miệng lùng bùng, sao mình cảm thấy ghét cay ghét đắng mấy cái tên tín hữu công giáo quá. Thế nhưng khi đến nơi, tôi rất đỗi ngạc nhiên và xúc động, không phải bởi các bài diễn văn, cho bằng bởi người điều động buổi gặp gỡ. Đáp lời mời của anh, tôi trở lại nhiều lần. Mãi cho đến một hôm, tôi bị chấn động khi xem buổi trình diễn về cái chết của Đức Chúa Giêsu vì tội lỗi của chúng ta. Tôi khó chịu phản ứng. Chuyện lăng nhăng của tôi chịu trách nhiệm. Tại sao người lại tự xen vào đời tư của tôi? Nghe tôi nói, cha tuyên úy bật cười to tiếng và nói vặn lại. Câu trả lời nằm trong trái tim bạn. Tôi thật sự bị cha đâm thủng. Chưa hết, cha tự động tuyên bố thẳng thừng. Tuần tới, thay vì đi gặp mấy cô bạn gái trong kỳ nghỉ, tôi đề nghị bạn nên làm một cuộc tĩnh tâm. Nó sẽ giúp bạn nghỉ ngơi. Tôi chưa kịp phản ứng thì cha nói thêm giọng khiêu khích. Nếu bạn không đi thì điều đó chứng tỏ là bạn sợ. Trời ơi, cha dám nói như thế với tôi sao? Một tên vốn coi trời bằng vung. Bị thua, tôi liền khăn gói đến đó. Tôi được tiếp đón bằng trọn niềm ưu ái và trọn nét dịu hiền có được trên cõi đời này nơi chính con người của một nữ tu cao niên và một linh mục. Vị linh mục tươi cười nói ngay, bạn được tự do ra về vào bất cứ lúc nào nhé. Dĩ nhiên là tôi ở lại, và chỉ vỏn vẹn đúng 24 tiếng đồng hồ sau đó, tôi cay đắng khám phá ra rằng, cuộc đời mình đúng thật là một cái ao khổng lồ chứa đầy bùn nhơ. Và vị linh mục liền khuyên tôi nên suy gẫm về cái nhìn của Chúa Giêsu đặt trên Thánh Phêrô sau khi Thánh Nhân chối bỏ Ngài. Thế rồi tôi lững thững bước đi những bước thật nặng nề và bị ngã quỵ sụp xuống đất, nước mắt trào ra linh láng, bồi hồi xúc động với xác tín mình được Thiên Chúa yêu thương, được tha thứ và được nâng dậy. Cũng vào ngày hôm ấy, tôi đi xưng tội và rước mình Thánh Chúa lần đầu tiên trong đời. Khi tôi trở lại trung đoàn, cha tuyên úy tức khắc giao cho tôi việc làm, đọc sách thiêng liêng, cầu nguyện, suy gẫm và lãnh các bí tích. Tôi cảm thấy mình sẵn sàng làm mọi sự để bước theo Chúa Giêsu Kitô. Dần dần tôi nhận ra rằng chỗ đứng của tôi không phải nơi quân đội nữa. Tôi liền nhìn quanh tứ phía xem đâu là con đường tôi phải đi, đan sĩ, linh mục, giáo dân tận hiến giữa đời. Tôi băn khoăn tìm kiếm mãi, cho đến ngày tôi gặp Joseph, nay là hiền thê của tôi. Rồi tôi ghi tên vào một khóa thần học. Hiện tại, tôi điều động một lộ trình Alpha và trở thành giáo dân tuyên úy cho sở hiến binh. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc như chưa từng bao giờ được hạnh phúc. Cuộc đời tôi được chiếu sáng vì có sự hiện diện của Thiên Chúa. Và vào giờ chết, tôi biết rõ mình được đợi chờ nơi nhà cha trên thiên quốc. Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con. Núi đá và thành lũy bảo vệ con chính là Chúa. Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con. Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín. Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài và thi thố trước mặt phàm nhân, cho ai tìm đến Ngài nương náu. Bên thánh nhan, Ngài giấu họ kỹ càng khỏi người đời mưu hại. Ngài che chở họ trong lều thánh, xa tầm lưỡi thị phi. Chúc tụng Chúa đã tỏ tình thương kỳ diệu đối với con trong thành trì vững chắc. Hết mọi người hiếu trung với Chúa, hãy yêu mến Chúa đi. Chúa giữ gìn những ai thành tín, nhưng thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng. Hỡi mọi người, cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về sự phân loại đức công bình.
Kính thưa quý vị thính giả, liên quan đến sự phân loại các hình thức công bình đã có nhiều ý kiến khác nhau, không những là giữa thần học Kitô giáo với triết học cổ điển, mà ngay cả ở giữa các nhà thần học Công giáo. Chúng ta sẽ trưng ra 3 trường hợp làm điển hình. Thứ nhất, các triết gia Hy Lạp. Thứ hai, sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Thứ ba, huấn quyền xã hội của giáo hội. Thứ nhất, các triết gia Hy Lạp đã phân biệt 2 dạng thức chính của đức công bình, đó là công bình giao hoán và công bình phân phối, dựa trên nền tảng của 2 mối tương quan với người khác, xem như là tư nhân hoặc xem như là thành phần của cộng đồng. Công bình giao hoán hay trao đổi dựa trên tương quan giữa các cá nhân thường được ấn định qua các hợp đồng, trong đó xác định các quyền lợi và nghĩa vụ giữa đôi bên. Công bình phân phối thì chi phối tương quan giữa các phần tử trong cộng đồng. Người lãnh đạo phân phát các quyền lợi và nghĩa vụ cách cân xứng dựa theo khả năng và nhu cầu của các thành viên. Một thí dụ đơn giản dễ hiểu hơn hết là trong các gia đình. Cha mẹ không phân phát đồng đều cùng khẩu phần và y phục như nhau cho tất cả các con cái, nhưng mà tùy theo nhu cầu của từng đứa. Đứa lớn ăn nhiều hơn, mặc bộ đồ rộng hơn và cũng phải gánh vác nhiều công tác hơn. Sự phân biệt 2 dạng công bình đã được lặp lại trong các thủ bản thần học luân lý Công giáo trải qua nhiều thế kỷ. Vào thời đại của chúng ta, có ý kiến nói đến 3 dạng công bình. Chúng ta có thể trưng dẫn một thí dụ ở nơi sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo số 2411 viết như sau. Người ta phân biệt công bình giao hoán với công bình pháp định liên quan đến điều người công dân có bổn phận đối với cộng đồng, và với công bình phân phối quy định những gì cộng đồng phải thực hiện cho các công dân tương xứng với những đóng góp và với những nhu cầu của họ. Dựa theo sự phân biệt này, có 3 thứ công bình: giao hoán, pháp định và phân phối. Một câu hỏi được lập tức được đặt ra: thực sự có 2 hay là 3 loại công bình? Dựa trên nền tảng nào mà phân chia? Chung quan điểm này có nhiều ý kiến. Theo một vài tác giả, có 3 loại công bình biệt lập với nhau dựa trên 3 mối tương quan khác nhau: cá nhân với cộng đồng với cá nhân với cá nhân. Hình thức thứ nhất, công bình tổng quát hay là pháp định quy định các nghĩa vụ của các phần tử đối với cộng đồng. Thứ hai, công bình phân phối quy định các nghĩa vụ của cộng đồng đối với phần tử. Và thứ ba, công bình giao hoán quy định các tương quan giữa những tư nhân với nhau. Một số tác giả khác dựa trên Thánh Thomas Aquino cho rằng chỉ có 2 loại chính, dựa trên đối tượng là thiện ích của cộng đồng hay là thiện ích của tư nhân. Công bình tổng quát hay pháp định thì nhắm đến thiện ích chung, nghĩa là công ích. Công bình tổng quát thiên văn nhắm đến cộng đồng, huy động các cá nhân góp phần vào công ích. Nó được gọi là tổng quát bởi vì nhớ nắm thể hiện công ích là mục tiêu chung của xã hội. Được đặt tên là pháp định bởi vì các tương quan này được ấn định bởi pháp luật. Thứ hai, công bình đặc thù nhắm đến điều thiện của tư nhân hay là thiện ích tư, hoặc là giữa tư nhân với nhau, hoặc là giữa cộng đồng với tư nhân. Từ đó mà nó được tái phân thành công bình giao hoán và công bình phân phối. Giữa các tư nhân với nhau, đức công bình giao hoán quy định các nghĩa vụ và quyền lợi dựa trên sự bình đẳng toán học. Có thể nói được rằng hình thức này thể hiện chặt chẽ hơn hết định nghĩa cổ điển về đức công bình xét về tính sòng phẳng. Còn giữa tư nhân với cộng đồng, đức công bình phân phối quy định các nghĩa vụ và quyền lợi dựa trên sự bình đẳng cân xứng. Sự bình đẳng này không đồng đều như nhau, nhưng mà phải cân nhắc các hoàn cảnh, các nhu cầu của mỗi phần tử. Chúng ta có thể lấy một thí dụ của 3 hình thức công bình trong lĩnh vực kinh tế. Hình thức dễ nhận thấy hơn cả là công bình giao hoán. sự mua bán cần phải song phẳng dựa trên những nguyên tắc của hợp đồng đã được thỏa thuận, từ các việc nhỏ nhặt như mua bán hàng hóa cho tới các hợp đồng thuê mướn nhân công. Thứ hai, hình thức công bình pháp định được diễn tả qua việc đóng góp vào ích chung của xã hội, nghĩa là đóng thuế. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi công dân đều đóng một số tiền ngang nhau, nhưng mà tùy theo khả năng của mỗi người. Người giàu đóng nhiều hơn là người nghèo. Thứ ba, hình thức công bình pháp định phần nào cũng bao hàm công bình phân phối khi chính quyền ấn định mức độ đóng góp một cách tương xứng theo khả năng của mỗi người chứ không phải bộ đồng đều như nhau. Ngoài ra, nhà cầm quyền cần phân phối các quyền lợi xã hội theo tỷ lệ tương xứng. Khi trả lương cho các nhân viên, cần phải lưu ý đến tài năng của mỗi người và hiệu năng của việc làm của họ. Không thể trả cho một bác sĩ số tiền lương ngang với một y tá. Ngoài ra, nhà cầm quyền cũng cần lưu ý đến nhu cầu của những thành viên yếu ớt trong xã hội, tự như người già cả tàn tật. Cộng đồng vẫn phải tìm cách trợ cấp cho họ, tuy dù họ không đóng góp gì cả. Ý kiến thứ ba, nhiều văn kiện của hỗn quyền trong thế kỷ 20 còn nói tới công bình xã hội, Justitia Socialis. Thuật ngữ này xuất hiện kể từ thông điệp Quaterissimo Anno của Đức Thánh Cha Pio thứ 11 năm 1931 và được lặp lại trong thông điệp Divini Redemptoris năm 1937. Khái niệm này cũng thường được các vị giáo hoàng kế nhiệm nhắc đến. Tuy nhiên các ngài không cho biết đây là một dạng thức mới hay chỉ là một khía cạnh trong các dạng thức cổ truyền. Vì vậy không lạ gì mà các tác giả công giáo đã đưa ra nhiều ý kiến giải thích. Một số người cho rằng đây không phải là một hình thức mới của đức công bình. Đức công bình tự bản chất đã mang tính cách xã hội rồi, cho dù đã được thể hiện qua ba dạng thức, giao hoán, phân phối hay pháp định. Nhưng mà ngày nay, cần phải áp dụng đức công bình trong một hoàn cảnh xã hội mới, đòi hỏi tạo ra những mối quân bình mới trong xã hội. Một số người khác đồng hóa công bình xã hội với công bình phân phối và pháp định, nhấn mạnh đến vai trò của nhà nước trong việc can thiệp vào các lĩnh vực kinh tế và chính trị, làm sao để tránh những thái cực của cả hai chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản. Sau cùng, một số tác giả chỉ giới hạn công bình xã hội và phạm vi công bình pháp định mà thôi, theo nghĩa là nó tìm cách dung hòa giữa thiện ích của cộng đồng với thiện ích tư của các phần tử. Nhưng mà cũng có tác giả cho rằng, công bình xã hội thực sự là một hình thức mới, nhằm đáp ứng với các vấn đề thời đại hôm nay. Nhiệm vụ của nó là bảo vệ và thăng tiến an sinh, hòa hợp các nghĩa vụ và bổn phận của các công dân, các gia đình, các đoàn thể trung gian trong xã hội và trong quốc gia. Thiết tưởng, khi nhắc đến công bình xã hội, huấn quyền không quan tâm đến các vấn đề hàn lâm liên quan đến tiêu chuẩn phân chia các dạng thức của đức công bình, cho bằng lôi kéo chú ý đến những hoàn cảnh mới của xã hội thời đại hôm nay. Trong đó thường xảy ra nhiều tranh chấp giữa tư nhân với nhà nước, giữa công nhân với chủ nhân, giữa các nước nghèo với các nước giàu. Trong hoàn cảnh mới này, cần phải xét lại những khuôn mẫu mới để thực hiện công bình, nhìn đến công ích không những là trong một quốc gia mà còn trong toàn thể thế giới nữa. Một cách cụ thể, Sách Lễ Hội Công Giáo đã dành một mục riêng cho đề tài công bình xã hội từ số 1928 tới 1942, được mở đầu với những lời như thế này. Xã hội bảo đảm công bình xã hội khi tạo điều kiện để các đoàn thể và mỗi cá nhân có được những gì họ có quyền hưởng theo bản tính và ơn gọi của họ. Công bình xã hội được liên kết với công ích và với việc thực thi quyền bính. Và ý thức công bình xã hội cũng còn được nhắc tới ở các số 2425-2426 khi đề cập đến hoạt động kinh tế. Qua những đoạn văn này, xem ra huấn quyền muốn mở rộng tầm nhìn của đức công bình xét về hai hướng. Một đàng, xét về chủ thể của mỗi các mối tương quan, ta không nên chỉ giới hạn vào một bên là cá nhân và bên kia là cộng đồng, nhưng mà cần phải nghĩ tới tương quan giữa các cấp bậc cộng đồng khác nhau, chẳng hạn như là giữa các toàn thể địa phương với quốc gia, giữa xã hội dân sự với nhà nước, giữa các quốc gia với cộng đồng quốc tế. Đảng khác, xét về bản chất, công bình cần phải được nối kết với bác ái dưới hình thức của tình liên đới, mà Đức Thánh Cha John Paul II cũng gọi là nhân đức liên đới, trong thông điệp Sustulore Sociale số 38, bởi vì nó đòi hỏi ý chí bền bỉ dấn thân cho công ích, nghĩa là thiện ích của mọi người và của mỗi người. Hay là nó cũng có thể gọi được là đức bác ái xã hội, Caritas Socialis.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính ra loan. Vatican sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các vị viện trưởng, giám đốc và sinh viên các học viện giáo hoàng ở Roma và mời gọi mọi người vun trồng đời sống tu đức. Lagos, nhiều nhóm tôn giáo tại bang Borno ở miền đông bắc Nigeria tổ chức các buổi cầu nguyện và các hoạt động khác để kêu gọi trả tự do cho các nữ sinh bị nhóm khủng bố Boko Haram bắt cóc. Washington, gần 200 vị lãnh đạo tôn giáo và các thủ lãnh giáo dân tại Mỹ đã ký vào bản cam kết dấn thân và vận động Hoa Kỳ bảo vệ các tín hữu Kitô bị bách hại vì đức tin tại Iraq, Syria và Ai Cập.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.